Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu chương buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Cái chết của một anh hùng. Tháng 5 năm 1994 đem đến một quốc tang cho nước Brazil. Đó là cái chết của lực sĩ đua xe hơi số 1 của Brazil trong cuộc đua Grand Prix tại Imola, Italia. Anh Ayrton Senna. Senna được an táng tại ngôi mộ số 11 trong nghĩa trang Morumbi tại thủ đô Sao Paulo với 21 phát súng chào y như một vị thủ lãnh quốc gia Brazil. Sinh thời, Senna là một tay đua vô địch Brazil và một đối thủ lợi hại quốc tế vì lái xe bạo vô cùng. Khi chết đi, Senna trở thành đối tượng khóc than cho hàng trăm nghìn người. Người ta đổ ra đường nhìn chiếc quan tài của anh đông đến nửa triệu người. Senna, 34 tuổi, chết đi, để lại một tổ đầy cúp vàng bạc, một gia đình đau khổ, một người tình chưa cưới, nhưng còn 150 triệu người Brazil thương nhớ nữa. Báo chí đăng hình ảnh anh ta và người ta tuyên bố than khóc Senna suốt 3 ngày. Đám tang Senna có lẽ là lớn nhất tại thủ đô Sao Paulo từ trước đến nay. Hình ảnh người thanh niên này đã được đưa vào tem, in lên áo và vẽ trong sách truyện như một anh hùng chiến thắng. Một số tên đường và sân vận động đã vội vàng đổi tên thành Senna và nhiều đứa trẻ sơ sinh vừa được cha mẹ cho mang tên Ayrton của Senna. Cái chết của một thần tượng, nhất là bất ngờ, có thể làm rung chuyển cả một nước. Nhưng cách mà mỗi dân tộc khóc than cũng nói lên tính chất đặc biệt của dân tộc ấy. Tình cảm của người Brazil đối với Senna chứng tỏ tâm hồn sâu sắc của họ. Những anh hùng thể thao nổi tiếng của Brazil mà cả thế giới đều biết tiếng như cầu thủ Pelé trong môn bóng đá thế giới hay đoàn bóng chuyền vô địch huy chương vàng thế vận hoặc là ngôi sao màn bạc Sousa đã được tôn thờ như thần tượng. Không những vì thành công cá nhân, nhưng vì thành công của họ đem lại nhiều lợi ích cho nước nói chung. Senna không những chỉ là một nhà thể thao vô địch, nhưng còn được coi như là một người phù thủy nữa. Vì anh ta và chiếc xe đua đã thực sự đưa Brazil lên một bình diện cao hơn và giàu sang hơn. Người ta than khóc Senna không phải là 3 ngày, mà nguyên cả một tuần. Cơn xúc động tình cảm còn đưa đến chỗ bạo động nữa. Nhiều người còn sinh ra tuyệt vọng. Một phụ nữ ở vùng Curitiba tự tử, để lại một lá thư tuyệt mệnh ngắn ghi rằng chị ta ra đi để gặp Senna. Giám đốc trường đua Interlagos tại Sao Paulo lên truyền hình mắng mỏ tổ chức thể thao Formula One rằng các ông là những người vô dụng. Cho đến bao giờ các ông mới chấm dứt giết hại những người lái xe đua? Nhưng trách như vậy là không thể thao chút nào. Môn Formula One là một môn thể thao mặc dù giá trị về tốc độ, về chính xác, nhưng còn rất nguy hiểm nữa. Vì giải đua xe Grand Prix có dính liền với nguy hiểm. Thách thức với cái chết là cái mà người xem muốn thấy. Và cũng vì vậy mà nhiều hãng buôn đứng ra bảo trợ. Nếu môn thể thao này không có gì nguy hiểm cả, có lẽ sẽ không ai xem. Tuy nhiên, trong đời này, có bao nhiêu người dám đứng ra thách thức cái chết như vậy? Có lẽ vì tinh thần thách thức với tử thần mà Senna được trở thành thần tượng. Câu chuyện người anh hùng thể thao Senna của nước Brazil làm cho cả nước để tang cũng là dấu hiệu của thời đại. Thời đại tôn sùng thành công cá nhân của nhân loại. Mỗi ngày trên thế giới, người ta đều nói đến những kỷ lục vừa mới phá được về môn thể thao này hay môn điền kinh kia. Khẩu hiệu của tổ chức Olympic là nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn. Nguyên văn tiếng Latin là Sitius, Antius, Fortius, cũng nói lên mục đích chính của các môn thể thao và điền kinh. Nhưng môn thể thao nào thách thức cái chết hay rất nguy hiểm thường làm cho người ta xúc động nhiều hơn, dù khi lực sĩ thắng hay thua hoặc là thiệt mạng đi nữa. Tuy nhiên trên đời này, có biết bao cuộc tranh đua còn cam go hơn các cuộc đua về thể thao và nguy hiểm còn hơn thể thao nhiều. Những người tham dự cũng thường thiệt mạng nữa, nhưng có ai than khóc nhiều đâu. Thực ra mỗi người sống đúng vai trò của mình trên đời này thì đã là một anh hùng, vì những người ấy có mục đích sống rõ rệt, lập chương trình cho đời mình và thực hiện đúng. Thành công ở đời thực ra là làm được điều mình đáng phải làm. Nhưng định được mục đích sống của mình không phải là dễ đâu. Vô số người vẫn than, không hiểu tại sao mình có mặt trên đời này. Mục đích sống đi liền với ý nghĩa của đời sống. Người ta bảo rằng, người đàn ông cần ý nghĩa sống và người đàn bà cần được an thân. Thật ra, người nào cũng cần có ý nghĩa sống và cần được an thân cả. Ý nghĩa sống là gì? Như tên gọi, ý nghĩa sống là sống với một giá trị nào đó, sống mà biết mình sống để làm gì. Ngoài việc kiếm ăn để nuôi thân và nuôi gia đình, còn thấy mình có tạo được ích lợi nào đó cho người khác và cho xã hội. Nhưng trên tất cả, ý nghĩa sống là tìm ra được cội nguồn của sự sống và biết được giá trị thật của nó. Cội nguồn của sự sống không từ con người giới hạn, nhưng do Thiên Chúa vô hạn. Và giá trị thật của đời sống không phải là vật chất thấy được, nhưng là cõi vô hình không thấy được. Sách Hoài Nam Tử của Trung Hoa trong Thiên Nguyên Đạo Huấn nói rằng: vô hình chi giả, vật chi đại tổ giả, vô âm giả, vật chi tông giả. Nghĩa là cái không có hình mới là tổ của sự vật, cái không có tiếng mới là tổ của âm thanh. Trong Thiên Thuyết Lâm Huấn cũng có viết: thị ư vô hình, tắc đắc kỳ sợ kiến, thính ư vô thanh, tắc đắc kỳ sợ văn. Nghĩa là thấy được cái vô hình, tức là thấy được cái cần thấy, nghe được cái vô thanh, tức là nghe được cái cần nghe. Xem như thế, cái siêu hình chính là cốt lõi của cái hình. Trong đạo Chúa, Thánh Phaolô dạy, chúng ta chẳng tìm tòi những điều thấy được, nhưng chú tâm vào những điều không thấy được. Vì điều thấy được chỉ là tạm thời, còn điều không thấy được là trường tồn bất diệt. Nếu đời người chỉ chú trọng vào những gì thấy được, tức là cái tạm thời, cái tạm thời sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy, đem cả cuộc đời đặt vào đó, một lúc sẽ mất tất cả. Vì vật chất theo luật tự nhiên sẽ hư hỏng, tan rã, tàn tạ. Nhưng nếu ta chú trọng vào những giá trị thật, vô hình, thì ta gia nhập vào cõi trường tồn và thuộc về cõi ấy. Người tin Chúa là nhìn vào cõi vô hình, siêu việt, không thấy được, là giá trị cao quý nhất, không thấy được bằng mắt trần, nhưng gặp gỡ bằng tâm trí, bằng linh hồn. Một phương diện, người tin Chúa thuộc về Chúa vì thuộc về giá trị thật, về cõi vĩnh hằng. Bạn có ý nghĩa sống trên đời hay không? Mục đích của đời bạn là gì? Ý nghĩa và mục đích của đời sống chỉ có thể tìm được khi bạn đặt niềm tin nơi Chúa. Đó là lý tưởng cao nhất, đẹp nhất. Khi nào bạn bằng lòng tin Chúa, tức là bạn bước vào giá trị thật, và bạn sẽ biết thế nào là thỏa mãn hạnh phúc thật. Hôm nay, chúng tôi mời bạn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì Chúa Cứu Thế Giê-xu là giải đáp cho mọi nan đề của đời bạn.